Mỗi lần mình giãn kinh, mình bỏ 7-8 phút để mà làm cái pháp, cái làm cái thỉnh pháp. Cái đó, cái pháp đó mà Ngài Tịnh Hóa đem truyền lại cho chúng ta. Quý vị biết, chúng ta rất là may mắn là tôi mỗi mỗi lần mình giảng pháp, chúng ta giảng pháp, chúng ta bỏ 7-8 phút ra mà để thỉnh pháp, và cái pháp mà Ngài Tịnh Hóa Ngài truyền lại cho cái nước này. Tôi đã thấy những cái thỉnh pháp của bên người Việt Nam, người Hoa, có nhiều chỗ khác thì nó khác cái chỗ cái pháp mà chúng ta học từ Ngài Tịnh Hóa. Tại vì cái pháp này là cái pháp mà mình thỉnh, không phải riêng cái pháp sư không. Những cái chùa khác ta làm, ta thỉnh thỉnh pháp sư, ta nói là con thỉnh hòa thượng này nọ để mà giảng cho con nghe, nói pháp con nghe. Cái pháp này Tịnh Hóa truyền chúng ta là thỉnh thỉnh chư Phật Bồ Tát để tới giúp đỡ thầy nói pháp. Thành ra cái nó hiệu nghiệm hơn nhiều lắm. Tại tôi để ý thấy là cái sự có sự khác biệt rõ ràng khi mà mình nhờ chư Phật Bồ Tát tới gia hộ để chúng ta cùng học pháp với nhau. Chúng ta rất là may mắn có được một pháp như vậy. Mà tôi muốn cảm ơn quý vị đó, bỏ thì giờ tới để mà nghe giảng kinh này, tại vì để cho có thể gia tăng sự hiểu biết về cái kinh rất quan trọng, kinh Đại Thừa rất quan trọng này. Tấm 85. Cái người đương cơ đó mà Đức Phật giảng kinh này á, là ngài ngài Thiện Cát, một cái vị đại đại A La Hán. Ngài chuyên môn đi theo Đức Phật suốt đời của ngài, của Phật còn giảng pháp. Cái Subhuti là một cái chữ tiếng Phạn, có ba cái nghĩa khác nhau. Thứ nhất là không sinh. Ngài Subhuti khi mà ngài sinh ra trong gia đình giàu có của ngài, thì lúc mình sinh ra, mới sinh ra một cái thì họ khám phá, gia đình khám phá ra tất cả những cái kho vàng, những cái kho tích trữ của nhà đó. Hồi xưa là họ nhà giàu, ta không có nhà băng đâu, muốn giàu có thì ta phải phải có vàng có bạc này nọ, thì phải có những cái chỗ xây những phòng riêng để mà chứa vàng chứa bạc, chứa những cái hạt lúa, cái đó là tài sản luôn. Thành ra những cái kho tài của cải đó bỗng nhiên nó trống, nó biến mất hết tất cả. Rồi 7 ngày sau thì tất cả những kho vàng kho bạc nó bỗng nhiên nó đầy lại, nó hiện ra lại. Thành ra mới gọi là thiện hiện, là cái chuyện tốt nó hiện ra. Thì cái cuối cùng, cái nghĩa thứ ba gọi là thiện cát, là tại vì có một cái vị quay tướng nói rằng á, là sau này cái cậu bé này là một cái vĩ nhân, và không có gì mà phải lo cho cái tương lai cậu này hết. Quý vị biết không, người Á Đông mình, người Hoa đó, là cái nghề quay tướng họ là giỏi nhất, chính xác nhất. Tôi đùa tôi nói chắc là tại vì cha mẹ biết là sau này đứa con cậu này sẽ rất thành công, rất là lớn lao, cho nên họ quyết định họ lo mấy người kia không có thành công bằng lớn, mà người này cho tất cả cuộc cải vàng bạc cho gia tài lại cho mấy người kia, thành cậu này mới thành, cuối cùng phải đi xuất gia để làm ăn mày. Ai thắc mắc gì không? 186. Thiệt ra ngài Subhuti đó là một ngài, thiệt ra là ngài tượng trưng cho Ngài Subhuti rất đặc biệt. Ngài đại diện cho tất cả những chúng sanh mà gọi là có đủ căn cơ để thọ được cái pháp này, để được giảng cái pháp này. Quý vị biết không phải riêng những người mà đọc kinh đâu. Đây là những người, cái Ngài Subhuti là Ngài tượng trưng những người muốn hiểu cái kinh này. Những cái người ngài Subhuti là ngài tượng trưng những cái người mà muốn hiểu về cái giáo lý của cái kinh này. Nói cách khác, trừ phi mà quý vị phát tâm muốn hiểu về cái giáo lý của cái kinh này đó, thì quý vị không phải là người có thể nghe được cái kinh này. Tại vì ngài Subhuti là ngài ngài phát cái tâm, ngài nói là ngài muốn biết, muốn hiểu cái giáo lý của cái kinh này. Một hơn nữa, ngài Subhuti cũng là đại diện cho cái những ảnh hưởng chúng. Ảnh hưởng chúng nghĩa là sao? Thì ra ngài Subhuti là ngài đã thành Phật rồi, giờ hiện ra làm đại A La Hán thôi. Mà ngài đã thành Phật cái tên là Thanh Long Đà Phật ở phương Đông. Thành ngài đã thành Phật rồi, để mới gọi là tiếng Việt gọi là đảo gia từ hàng, có nghĩa là lái cái thuyền từ bi mà đi ngược dòng lại để qua cứu lại chúng sanh. Có nghĩa là sao? Đây là đảo gia từ hàng, có nghĩa là vậy đó, là ngài lái một cái chiếc thuyền rất lớn đi ngược lại cái dòng sông sanh tử, cái biển sanh tử, để tới đón những cái chúng sanh để mà đem về lại, về lại qua lại niết bàn. Thì mặc dù đã thành Phật rồi, ngài bỗng nhiên thì hiện ra là làm cái tướng của một cái người đại A La Hán. Tại sao như vậy? Những vị đại A La Hán này quý vị biết không? Họ một cái hiện diện của họ nó rất là trang nghiêm. Cái hiện diện của họ làm cho những người đại chúng ở đó sinh cái tâm kính ngưỡng, cái kính phục. Thành ngài Subhuti là một vị Phật rồi, hiện ra là một người vị đại A La Hán, để tới cái đại pháp hội này để giúp Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa chúng sanh. Bởi cái ảnh hưởng chúng có nghĩa là vậy đó. Cái ảnh hưởng chúng đặc biệt chỗ này là các ngài để hiểu được cái pháp này rồi, ngài không cần được dạy nữa đâu. Thành ảnh hưởng chúng là mặc dù các ngài đã hiểu cái pháp này rồi, không cần giảng nữa đâu, nhưng mà các ngài vẫn xuất hiện tới ngồi mà nghe để mà khiến cho chúng sanh sinh cái lòng kính ngưỡng của cái pháp này. Đây không phải riêng ngài Subhuti không, mà cho tất cả mọi người của chúng ta. Thành quý vị biết không, cái công việc của những người mà tu hành không phải riêng là họ tới họ cầu pháp không, mà họ tới đó họ ngồi nghe cái pháp, nghe lui tới để làm ảnh hưởng chúng thôi. Như thế gian pháp, nó thấy mấy người giàu có sang trọng tới một cái chỗ nào đó, dắt chỗ đó quan trọng, chỗ đó có gì xứng đáng họ mới tới. Cái này cũng vậy, cho nói cho quý vị biết, những cái vị đại A La Hán này, những người mà cái hiện diện của họ nó làm cho cái pháp hội nó rất cực kỳ trang nghiêm. Okay. Có thể không ai hơn họ được đâu. Và ngài Subhuti cũng là đại diện cho cái pháp khởi chúng, có nghĩa rằng là cái pháp nó được chỉ truyền vì có người thỉnh. Ngài phải thỉnh cái pháp, ngài Subhuti là phải thỉnh cái pháp, thì Đức Phật Thích Ca mới có cái cơ hội, có cái duyên mà giảng cái pháp cho tất cả chúng sanh nghe. Thành ra cái sự hiện diện ngài Subhuti rất quan trọng, tại ngài hiện ra để ngài thỉnh cái pháp cho thay đại diện cho tất cả chúng sanh để thỉnh cái pháp này. Quý vị nhớ, nhưng mà cứ nhớ giùm cho thầy cái chuyện này. Tại vì quý vị biết không, mình phải thỉnh pháp thì pháp mới được giảng, mới được truyền. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Hỏi là A-la-hán trang nghiêm hơn là Bồ-tát? Không bao giờ hoàn toàn như vậy đâu. Lý do mà các ngài A-la-hán rất là trang nghiêm, có ai biết tại sao? Tại vì không có giấu cái trình độ của các ngài. Có ai biết tại sao các ngài trang nghiêm không? Tại vì cái tướng của họ, cái tướng của người xuất gia là cái tướng xuất thế. Các ngài không mặc áo như người thường dân, mà các ngài mặc áo người xuất gia. Tại cái tướng nó khác thường. Chuyện thứ nhì, lý do thứ nhì mà các ngài trang nghiêm hơn người thường là tại vì cái định lực của ngài rất là cao. Các ngài lộ ra cái định lực của các ngài. Nếu mà tôi giảng kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, tôi có đưa một cái hình của mấy người A-la-hán, các ngài A-la-hán bên bên Thái đó, thì nó hoàn ngã các ngài lộ ra cái định lực. Thành cái tướng xuất thế là cái tướng mà đặc biệt là tại vì cho mình thấy, họ thấy cái tướng mà không chấp trước vào cái thế gian pháp. Các ngài đã xả các những cái thế gian pháp và đắp vào một cái y để theo theo cái thế xuất thế. Cái định lực á, cái là khiến cho khiến cái tâm chúng sanh phát cái lòng kính phục, sức mạnh của cái tâm linh. Hành trình thứ nhì là các ngài không biểu lộ ra cái định lực của các ngài, chẳng hạn những phải riêng Phật pháp không, mà bên Công Chúa giáo hoặc là bên Ấn Độ giáo, bên người hay là mấy người làm yoga cũng vậy, người ta lộ cái định lực của người ta ra, cái định lực họ lộ cái sức mạnh của họ ra, sức mạnh tâm linh của họ ra. Thành ra cái tướng xuất thế của người A La Hán, đại A La Hán rất rất là đặc biệt. Để câu hỏi, trở lại câu hỏi về những ngài A La Hán, người ta các ngài họ khiến cho họ trang nghiêm hơn các Bồ Tát là không? Trả lời của tôi là không phải như vậy đâu. Quý vị nhìn cái nhóm người khác nhau. Những cái người mà không biết á, những cái người mà không biết, dân chúng mà trình độ thấp, thì họ nhìn tới cái tướng ngài là hán, họ coi đó là lãnh đạo. Còn những người mà biết á, thì nhìn họ biết là những người Bồ Tát mới là gọi là lãnh đạo. Nên quý vị nếu có duyên với ngài Bồ Tát, thì Bồ Tát sẽ hiện ra, lộ ra để quý vị được giáo hóa. Và nếu như ngài Bồ Tát mà hiện ra thì cho để cố ý mà giáo hóa quý vị á, thì quý vị sẽ thấy các ngài trang nghiêm hơn nhiều. Mặc dù các ngài là hãng lộ cái tướng ra, cái tướng trang nghiêm, cái tướng xuất thế, nhưng mà thiệt ra tùy cái duyên mỗi người. Có những người mà có duyên với những Bồ Tát thì Bồ Tát cũng nhìn thấy một cái vị Bồ Tát hiện ra, mặc dù người thường. Thế mặc dù chẳng hạn như một ngài Bồ Tát có thể dùng cái tướng người xuất gia, người tại gia thôi, nhưng đều bỗng nhiên ngài dùng cái thần lực của ngài để mà khiến chúng ta cảm thấy ngài trang nghiêm hơn. Đó. Theo kinh điển mà nói, sách vở mà nói thì phần lớn quý vị đọc sách vở mà Phật giáo thì ai cũng nói là người A-la-hán cái tướng xuất thế thành ra trang nghiêm hơn người Bồ Tát. Hoặc người Bồ Tát muốn trang nghiêm người xuất A-la-hán thì phải hiện ra cái xuất thế. Thành ra nếu đọc theo nó sách đó, thì có thể giảng như vậy. Thì tôi muốn giảng khác là tại vì đối với tôi các vị Bồ Tát các ngài không có phí thời giờ của chúng ta đâu. Các ngài tới như vậy mà duyên nó chín, các ngài sẽ giúp đỡ chúng ta, sẽ khiến chúng ta phát cái lòng kính ngưỡng mà không cần phải cái tướng xuất thế. Ai thắc mắc gì không? Tôi xin nhắc lại cái sự hiện diện của chúng sanh, của quý vị tại cái pháp hội nó rất quan trọng, tại vì quý vị tượng trưng cho cái thịnh pháp chúng. Người vì đừng nghĩ rằng mình phải lái xe tới đây một tiếng đồng hồ để mà nghe một tí xong giơ tay vài hỏi vài câu xong đi về là hoàn toàn phí thì giờ, phí tiền. Bây giờ xăng nhớt nó mắc tiền mới sợ. Thành ra quý vị phải nhớ là quý vị mà bỏ thì giờ tới mà nghe pháp đó, thì quý vị thiệt ra đang bố thí pháp. Thành quý vị phải nhớ là quý vị bỏ thì giờ tới mà như làm cái thỉnh pháp, dùng cái thỉnh pháp như lúc đầu mình làm của cái pháp hội này đó. Và quý vị đang ban pháp cho tất cả chúng sanh, quý vị đang thỉnh pháp, đại diện thỉnh pháp cho tất cả chúng sanh. Thành ra quý vị đừng có tiếc tiền. Cứ nói là kể phí giờ, uổng tốn thì giờ một tí, mình hy sinh một tí, quý vị không thể nào bố thí nếu quý vị không bị thiệt thòi. Bây giờ tới tấm 87 nói về ngài Subhuti đại diện chúng sanh tịnh pháp với Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị biết không, cái thế gian pháp nó đặc biệt hơn cái thế gian khác pháp, cái xuất thế. Vì vậy đó, cái pháp xuất thế là khi nào đúng ngay lúc đó mới hỏi được thì Phật mới nói. Để tôi giảng cái vị chữ liền dĩ ký. Tức tí ý tức là tức, tức là lúc đó liền đó, lúc đó đó, nghĩa là lúc mà thuận lợi nhất mới hỏi được, lúc mà đúng lúc nhất mới hỏi được. Ngài Subhuti đợi hỏi tới lúc mà ngay cái lúc tích tốc đó mà đúng một cái rồi ngài mới hỏi tịnh pháp Đức Thích Ca Mâu Ni. Quý vị nhớ không, Đức Phật á, ngày đó Đức Phật đi khất thực. Ngài trở về lại, rửa chân rửa tay, xong rồi sắp cái bồ đoàn để mà ngồi xuống, xong rồi dùng trưa. Thành Đức Ngài Subhuti đợi cho đúng lúc, hết tất cả đúng lúc rồi mới hỏi được. Không trước, không sớm, không quá trễ. Cái chữ tức, chữ dĩ, ý nghĩa nó như vậy đó. Cái chữ dĩ này đó, là cái chữ rất là có chữ hoa, cổ văn mới có được cái này. Liền, cái chữ liền thì không phải là tức. Thiệt ra chữ là tức, chữ chính là chữ tức chứ không phải chữ liền. Chỉ ngay lúc đó thôi. Cái chữ tức, cái chữ tức này nó có cái hàm, nó bao hàm cái nghĩa là cái người phải có đại trí huệ mới dùng được, mới biết lúc đó mới làm được. Nên cái chữ tức này đó, nó không được dịch ra, còn nó mất ý nghĩa đó. Ta nên quý vị hiểu là cái pháp của chúng ta, chúng tôi như là cố ý dùng cái chữ hoa, giảng chữ hoa mà giữ chữ hoa lại, tại vì cái chữ hoa nó có đầy đủ ý nghĩa. Nhiều khi cái thông dịch ra nó thiếu mất cái nghĩa đó đi. Khi mà tỉnh pháp đó, thì đứng dậy trong cái đại chúng, đứng dậy để bày tỏ cái lòng cực cung kính. Và Ngài đang tỉnh pháp gì? Cái pháp Bát Nhã. Pháp Bát Nhã là gì? Pháp Bát Nhã là cái pháp của trí huệ. Thành cái pháp Bát Nhã là cái pháp mà đang được Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đó đang thực hiện trong mỗi cái hành động của Ngài trong ngày. Đây là cái tính cách của cái pháp, của Phật pháp. Cái Phật pháp đó không phải để mà nói. Cái Phật pháp là đang được giảng qua cái hành động của cái người nói, của cái người nói pháp. Cái người mà nói pháp đó, thiệt ra đang nói pháp với cái hành động của họ, chứ không phải với cái lời, với cái miệng, với cái ngôn ngữ. Ai thắc mắc gì không? Thành bởi vì bên Phật pháp, bên Phật giáo mới được khuyên lơn chúng ta đó, thân cận thiện trí thức. Khi mà cái vị được thân cận, được bị gần gũi với các vị thiện trí thức đó, chân chính đó, thì qua cái hành động của họ là cái vị được hấp thụ được cái trí huệ của họ. Mặc dù chúng ta không hiểu được, để chúng ta đang chứng kiến được cái pháp Bát Nhã nó đang được thực hiện là sao, thấy được cái pháp Bát Nhã nó đang được thực hiện ngay trước mắt chúng ta. Cái thỉnh pháp nó có một cái phương pháp. Bởi vậy cái người Hoa khi mà theo để bảo tồn cái pháp này, cái pháp thỉnh pháp, thành ra người Hoa từ khi được Phật pháp được truyền qua từ Ấn Độ qua Trung Hoa thì mặc áo đắp y, khi nào tay phải cũng trống. Nhắc lại cái gì nghe, những cái người dùng tay trái đó không nên đắp y mà nó ngược một tí, ta cứ nghĩ mình tay trái mà có quyền lộ cái vai bên kia, nó thuận tay hơn. Quý vị quỳ xuống, quỳ một chân phải để xuống đất, thì nó tượng trưng cho cái thanh tịnh của cái thân thanh tịnh. Còn chắp tay là cung kính, tượng trưng cho cái tâm nghiệp nó thanh tịnh. Và cái gì thỉnh cái pháp thì nó tượng trưng cho cái khẩu nghiệp tịnh. Quý vị biết cái nhạc á, mà cái điệu nhạc mà âm nhạc mà mình khi mình thỉnh pháp tiếng Việt á, tiếng Hoa đó, là từ ngày tiếng Hoa dạy ra. Ông chính ta tơ sở thiên, đó là cung thỉnh đại đức tăng thinh. Cái đó là từ ngày tiếng Hoa, cái điều đó từ ngày tiếng Hoa nói ra đó. Tôi lúc mà tôi làm tiếng Việt, tôi cũng cố ý giữ dùng cái chữ như vậy, cùng chữ cùng một cái nhạc như vậy để bảo tồn lại cái kho tàng của một cái vị đại sư đã đem tới cho chúng ta để nhớ cái ơn đó. Rất là cực kỳ thành khẩn. Mấy người Tàu họ giàu dễ sợ mà họ không biết kho tàng vô báu của họ, vô giá của họ. có bốn lý do tại sao ngài Subhuti thỉnh pháp với Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài Subhuti là đệ nhất về không, ngài hiểu về cái không, không có ai hiểu về cái không nhiều hơn là ngài Subhuti. Đương nhiên là trừ phi những ngài Bồ Tát mới hiểu hơn ngài Subhuti thôi, còn về cái hàng A La Hán không ai hiểu hơn về cái không, về hơn ngài Subhuti. Ngài phải hỏi về cái pháp bát nhã này, đó là tại vì ngài thấy rằng đại chúng không thể nào thông hiểu được cái pháp bát nhã ở trong cái mỗi cái hành động, cử chỉ hành động của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày. Thành phải hỏi Đức Phật, mỗi cái cử chỉ nhất cử nhất kiện nhất động đều là từ cái bát nhã nó xuất thân ra. Ngài Subhuti hiểu về cái không, thành ngài phải là cái đương cơ để Đức Phật giảng về cái pháp không. Và chuyện cái lý do thứ tư mà phải là một vị A La Hán thỉnh về cái pháp bát nhã này, tại vì nếu như một vị Bồ Tát mà thỉnh pháp này thì có thể khiến những người A La Hán nghĩ rằng cái pháp này pháp Bồ Tát nhưng pháp là A La Hán. Cái vị nghĩ chứ quay, bây giờ tôi hãy ngược lại. Nếu như mà cái vị Bồ Tát mà thấy người A La Hán thỉnh cái pháp này thì các ngài có thể nghĩ cái này là pháp A La Hán chứ không pháp Bồ Tát không? Ông này ông nói là không có đâu, vị Bồ Tát nghe là không thể nào nghĩ là pháp A La Hán, tại vì một vị Bồ Tát biết Phật giảng thì không thể nào coi thường cái pháp này được hết. Bồ Tát nghe cái pháp này không phải là cái người A La Hán thỉnh, chắc là nghĩ là Phật chỉ nói chứ thì ảnh người A La Hán sao thì Bồ Tát không hưởng tiểu lầm là cái này pháp A La Hán sao. Mình phải chia hai cái khác nhau, cái tướng là cái tướng người A La Hán thỉnh pháp, thì cái pháp á, cái thể của cái pháp là cái thể của cái thể của Bồ Tát. Cái người Bồ Tát mặc dầu cùng một âm thanh thôi để giảng cho một người A La Hán thỉnh cái pháp đó, nhưng để cái người Bồ Tát nghe cái âm thanh Phật giảng đó cùng một pháp đó mà các ngài hiểu cái pháp đó là pháp Bồ Tát hay pháp A La Hán. Cái đó là sự khác biệt giữa Phật giảng pháp của chúng ta. Phần mà ngài Subhuti thỉnh pháp, Thiền Hiền Khải thỉnh Phật, đây là phần thứ hai. Thưa Đức Thế Tôn Hy Hữu, Như Lai khéo hồi niệm các Bồ Tát, khéo phó chúc các Bồ Tát. Đang thỉnh hai cái vị này thì Đức Phật được thỉnh gọi là tượng trưng cho cái quả đức. Thế Tôn tượng trưng cho cái tính đức. Và ngài Thiền Hiện đã hiểu rằng đã thông đạt được rằng là những cái tướng hằng ngày đó thiệt ra là vô tướng, vì vậy mới gọi là Đức Thế Tôn. Có ai hiểu cái câu phần này không? Tại sao mà nhìn cái tướng mỗi ngày đó, nhật tướng là gọi là vô tướng. Cái người này là một cái vị thiện hiền này, là vị Subhuti này, là một cái vị đại A La Hán. Ngài á đã không chấp vào tướng rồi. Thành bất cứ Phật làm cái gì, ngài không coi là hoàn toàn không chấp tướng. Tại vì Đức Phật là một cái người, một cái vị mà vô tướng. Bởi vậy cái thế gian này mới gọi là Thế Tôn, được tôn trọng nhất trong thế gian này. Vì nghe hiểu không? Nếu quý vị còn chấp bất cứ cái tướng nào thì không thể nói ngoài quý vị là Đức Thế Tôn được. Quý vị cứ đọc cái chữ Thế Tôn ngoài, quý vị hiểu tại sao Thế Tôn. Chẳng quý vị chấp, không còn chấp gì hết trừ ra một cái tướng thôi. Quý vị có thể xả tiền. Quý vị không chấp vào cái xe, không chấp vào cái nhà, không chấp vào cái áo quần. Chẳng như quý vị còn chấp vào đồ ăn. Tại quý vị... Cái vì là cái người mà đầu bếp của quý vị không thể nào tôn trọng quý vị bên lắm, là tại vì cái bà nó nghĩ rằng, ông nó nghĩ rằng là quý vị vẫn còn nương tựa vào cái đồ ăn đó. Quý vị hiểu chưa? Bất cứ một cái chấp trước nào thì cái người mà đang phục vụ cho quý vị về cái phần đó sẽ không quan trọng quý vị đâu. Quý vị đồng ý không? Mình nói xấu một tiếng à. không nói chuyện phiếm thì cái vị cứ ngủ gà ngủ gật. Tôi thấy cái chuyện này ông em của tôi đó công phu khá lắm. Tôi nhớ một người bạn gia đình đó hồi xưa đó, mà người Việt Nam đó, người Hoa, người Việt Nam gốc Tàu, đu theo đạo giáo. Họ tới họ đi đánh bia với nhau, họ có công phu với nhau. Lúc đánh bia họ dùng võ, cái bài đánh như vậy nó chạy vòng như vậy, dùng công phu họ. Chứ khi nào tôi nó kể chuyện phím quý vị mới thức dậy thôi. Cái bánh bia đi thẳng như vậy nè. Rồi mấy cái nhóm mà biết cái tiệm bia đại hàng là 2 giờ họ mới đóng cửa. Ngành đó tôi cũng thường tới mấy chỗ đó rồi. Rồi họ tới một cái tiệm, tới cái tiệm Dennis. uống cà phê mà uống một cái ly là uống cả đêm luôn đó. Cứ mua một cái ly là 60 cent thôi. Cứ nửa tiếng sau cái cô quầy hàng tới phải đổ cả sáng cả đêm. Thành vì như vậy mà ông mới giúp cái ông kia là cái công phu tiến bộ lên. Thành quý vị biết hồi đó tôi cái ông công phu tôi không biết, nhưng mà tôi biết là sau này tôi mới biết khi mà ông này ông chết á, ông bạn có đời đó, chết yểu, có đời bị bệnh tim mà chết. Thì tôi biết là ông đó đắc được cái ngũ định. Biết là tại vì ông tới ông cầu cứu tôi về cái chuyện vãng sanh đâu. Thành tôi mới biết. Tôi chỉ thiền, tôi luyện, tôi để mà mấy chuyện thế sự để ông tới ông cầu cứu. Tôi giúp ông, tôi mới biết trình độ. Nói thiệt cái gì, không thể nào tới được đâu. Họ tới được chừng này thôi, không thể nào hơn được. Họ vượt cái này qua rồi. Thì hồi đó cái ông đó, Kelvin. Ông Kelvin đó, ông đi thăm mấy người thầy khác, mấy người về chàng như mấy võ sư khác này, mấy cái người luyện đạo giáo khác này, mấy cái người có trình độ, được chuyên môn tu đó, họ tu cả đời họ luôn đó. Mì da đó, mới biết những cái người mà bán mì đó. Ông nào nói cái lục tổ nhắc cái chuyện mà thiền sáng nay kể, nó giống như cái chuyện lục tổ thân là một cái đài của cái gương này nọ. Thì tôi nói là không có, là khi quý vị nghe cái chuyện thiền sáng hôm nay, quý vị không muốn nghe lục tổ nữa, tại cái trình độ nó cao hơn cái bài thơ lục tổ nhiều. Mà những cái mì da đó, mấy cái nhà, rất nhiều nhà mì da này là họ có võ, họ luyện võ. Tại sao nhỉ? Cái da kéo mì đó nó mệt dễ sợ lắm. Quý vị có kéo như vậy là mệt dễ sợ lắm. Kéo như vậy xong quay rồi múa. Rồi ông Việt mới tới cái ông thầy thuốc để chữa bệnh. Kẹt. Tôi nói ông nói tôi hỏi là tôi nói ông bị kẹt lâu rồi. Mà ông hỏi về cách nào thoát được, tôi nói tôi chỉ cách thoát được. Nếu tôi nói ông rồi ông làm không được đâu. Tôi nói trước. Năm sau làm cũng không được. Chữa bệnh. Này cái gì biết không? Mặc dù ông này tới mỗi sáng thứ sáu là ông Việt ông tới nói pháp cho ông này nghe, giống như là nói pháp cho cái ông Kelvin đó mỗi tối đó. Đã 3 năm trời rồi thoát chưa được. Tại vì còn chấp tướng là tôi làm ơn ông sao ông giúp tôi được. Dễ sợ không? Chỉ như tí xíu thôi, cái cứng mà. Dạy cũng được. Không thể nào làm thế tôn được nếu như mình phải trông cậy vào bất cứ một người nào. Phật không cần ai hết, mới gọi là Đức Thế Tôn. 93. Hy hữu. Tại sao lại hy hữu? Hiếm khi mà được Đức Phật có hiện diện xuất thế. Phật không hiện ra trong thế gian này đâu, rất ít, rất hiếm có. Mặc dù Phật có thể xuất hiện ra thì chưa chắc gặp được, tại vì xa quá, rất hiếm khó mình gặp được người có đạo đức nhất. Quý vị thấy cái ý tôi thầy nói không? Nói cách khác, gặp một người có đạo đức đó, nó cực kỳ là hiếm có. Cái này là hy hữu, là khen Đức Phật, là trong cái hành động đó là chỉ sắp cái bộ đoàn ngồi xuống như vậy là nói xong pháp rồi, làm hai hành động đó thôi, sắp cái bồ đoàn ngồi xuống là nói xong cái pháp Bát Nhã rồi. Ghê sợ không? Cái đó là cái nói pháp qua cái phương tiện. Mặc dù ngài thiền hiện đã hiểu rồi, nhưng đều phải cần hỏi, phải cần nói để cho giúp chúng ta, những chúng sanh mà thiếu trí huệ, để có thể có cơ hội để học cái pháp này. Bởi vậy ngài thiền hiện, ngài Subhuti mới là hy vọng rằng ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ nói cái pháp pháp tiệm, mà cái pháp quyền, cái phương tiện của cái pháp phương tiện của cái văn Bát Nhã, để cho chúng sanh được có cơ hội để mà thông đạt. Quý vị để ý không? Các vị mà có trí huệ rồi, họ rất là kiên nhẫn. Họ hiểu rằng chúng ta phải cần nghe cái pháp, nghe cái chánh pháp. Quý vị phải nghe cái chánh pháp rồi mới trồng cái chủng tử, để sau này mới hiểu được cái trí huệ Bát Nhã. Ai thắc mắc gì không? Tới tấm 94. Các Đức Phật làm sao? Các ngài dùng phương tiện. Các ngài, cái phương tiện các ngài gọi là thiện xảo các ngài nó tuyệt vời. Cái trí huệ của một cái vị thầy đó, nó tương ưng với cái khéo léo của họ khi họ dùng những cái phương tiện để dạy chúng sanh. Nói cách khác, quý vị không thể nào dạy chúng sanh được nếu quý vị không có phương tiện. Thành ra những cái vị Phật đó, là những cái người mà nhìn Bồ Tát, là những cái người phương tiện họ rất rất là cao. Các Đức Phật lúc nào cũng ý niệm tới, tưởng niệm tới và bảo vệ cho chúng sanh. Đó là cái tâm nghiệp, cái là họ thường làm như vậy. Các ngài chuyên môn giáo hóa, cái đó là giáo hóa qua cái lời nói cũng qua cái hành động của mình, gọi là khẩu giáo với là thân giáo. Thành ra chúng ta nên thân cận các ngài để mà học cái thân giáo của ngài. Tấm 95. Tiếp tục theo cái văn. Thiện hiện khải thỉnh phần. Thưa Đức Thầy Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm A Nồ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, phải làm sao trụ, làm sao hằng phục tâm mình? Ngài thiện hiện hỏi, giờ chúng sanh đã phát tâm Bồ Đề rồi thì cần phải làm sao mà trụ cái tâm, cái thiền nghĩa là sao? Cái thiền trong cái kinh của Phật giáo rất là đặc biệt, những người đặc biệt họ có thiền căn. Cái thiền căn của họ đã từng trồng từ xưa rồi, đã không phải trồng đã trong quá khứ mà đã trồng nhiều lần như vậy rồi. Tại vì nếu như không có đủ thiền căn, đại thiền căn này, thì khó mà gặp cái pháp Đại Bát Nhã đó. Quý vị cũng cần phải nhìn xa. Quý vị mà nghe được cái pháp này ngày hôm nay là quý vị đã từng trồng thiền căn đã rất nhiều lần rồi. Vì đã từng trồng thiền căn đã tỷ lần rồi. Bao nhiêu người đã nghe kinh Kim Cang này? Quý vị thiền căn cực kỳ cao mới nghe được cái pháp này. Nói thật quý vị này, nghe không dễ đâu, thành ra nói gì nói bao nhiêu người cũng có thể tới nghe được. Nên vì hiểu chưa, cái pháp không phải là, tại vì cần có cực kỳ nhiều phước mới tới nghe được cái pháp này, thành bao nhiêu người có phước mà tới nghe được. Quý vị biết không, nếu Nam Cali này, lúc trước tôi nghe có một cái chùa khác giảng kinh Kim Cương này thôi, lâu rồi, có đây 8 năm rồi. Không ai giảng kinh nữa. Bây giờ đã thành thục rồi, cái chủng tử nó thành thục rồi, và quý vị đồng thời phát tâm Bồ Đề luôn nữa. Cũng phải lần đầu tiên phát tâm Bồ Đề đâu. Thì quý vị đừng khi thường, từ khi thường phải giàu lắm, có phước dễ sợ mới nghe được cái đại pháp. Quý vị biết không, ngày nay Bụng Nhiên tu cứ nói giảng về cái pháp, cái thịnh pháp. Tại cái mỗi tuần từ cái thịnh pháp tôi mừng dễ sợ. Mỗi lần thịnh pháp như vậy tôi biết là được Phật Bồ Tát gia hộ để mà nói pháp. Thành tôi mỗi lần tôi nghe làm cái thịnh pháp mà tôi rất là quý báu. Tại tôi nhớ là mình nhớ ơn lại, mình có phước dễ sợ mới học được cái pháp của Ngài Tiên Hóa như vậy. Quý vị biết ngay cái chùa Ngài Tiên Hóa ở dưới Nam Cali này, họ đâu có thỉnh mấy cái pháp sư đâu nữa đâu. Họ nghe băng của Ngài Tiên Hóa. Ngay những vị pháp sư không có được thỉnh nữa đâu. Đây mấy chùa Ngài Tiên Hóa không có nữa. Phải tên lên Bắc Cali mới có. Tấm 99. Ngài Thiện Hiện mới nói, bẩm Đức Thế Tôn, con hiểu rằng là Ngài đã giảng xong cái thật tướng Bát Nhã rồi. Những điều đa số chúng sanh không hiểu được và không thể nhận ra được cái thật tướng Bát Nhã. Thành ra con cung thỉnh Đức Thế Tôn đã dạy thêm một lần nữa để cho chúng sanh cho thời mạt pháp. Ngài Thiện Hiện hỏi cái pháp Subhuti này, hỏi cái pháp để cho lợi ích cho chúng ta thời này, thời mạt pháp này. Nếu như chúng sanh đã phát tâm Bồ Đề, nói nhắc lại quý vị, phát tâm Bồ Đề nghĩa là muốn thành Phật. Nên quý vị đừng có lo, mình chỉ phát tâm thành Phật thôi, đừng có sợ gì hết. Không ai dành xe cộ với áo quần với giày của quý vị đâu. Quý vị đừng có sợ. Nên cứ phát tâm thành Phật để đừng có sợ gì hết đó. Nên quý vị không cần phải bỏ gì hết đó, từ từ sẽ bỏ. Có người nói là có vẻ như hơi ngạo mạn một tí, hơi kiêu căng một tí, nói là Bụng Nhiên tôi muốn thành Phật. Tôi đồng ý. Nói như nếu như tôi muốn thành Phật á thì đâu có gì kiêu căng đâu, mà mình nói người ta là tôi sẽ thành Phật á mới gọi là kiêu căng. Nói là phải trồng cái chủng tử, càng trồng càng nhiều càng tốt. Nhiều khi trồng nó chết nó héo, thành mình trồng càng nhiều càng tốt hơn. Giống như trồng lúa vậy đó. Mình đâu trồng một hạt đâu, mình trồng rất nhiều hạt, đúng không? Mỗi lần khi vị phát tâm Bồ Đề là cái vị trồng xuống cái chủng tử. Tại sao như vậy? Tại sao mình trồng chủng tử làm cái gì? Tại vì quý vị thì nhớ Phật Bồ Tát mà biểu chúng ta, khuyên chúng ta nên phát tâm Bồ Đề, đó không phải lý do duy nhất là để cho quý vị trồng cái chủng tử đâu. Quý vị suy nghĩ lại cho coi, người mà nói là tôi muốn phát tâm Bồ Đề là ai? Tham lam, muốn tu. Tôi có thể nói quý vị, lúc mà tôi còn trẻ tôi muốn làm gì không? Tôi cam đoan cái vị lúc mà tôi còn trẻ tôi không muốn thành Phật. Cái người có trí huệ mới làm như vậy đó. Dễ sợ không? Sao vậy? Sắp nói hả? Phải có trí huệ mới dám muốn thành Phật. Dễ sợ không? Như ký hiệu hoài cái đứa trẻ con á, làm sao mà nó đòi nó thành Phật được? Nó là dốt, làm sao nó đòi thành Phật được? Lúc mà tôi 20 tuổi á, nó 20 tuổi chỉ muốn làm giàu thôi. Sau tôi muốn về Việt Nam để mà giúp nước. Tôi cái gì ra, sao mà bằng thành Phật? Hồi đó đâu có biết về Phật là cái gì đâu. Hồi đó tôi chỉ tưởng rằng là Phật là cái gì mà mấy cái bà cụ bô lão mà mê tín dị đoan mới tin thôi. Thiếu trí huệ. Có nhiều người muốn giúp người khác, nó làm cái gì? Có nhiều người nói muốn tôi giúp đời, giúp người, để làm cái gì? Để nó so sánh với thành Phật nó sao? Một trời một vực. Tại vì nói một cách thành thực cho quý vị nghe, cái Phật quả là cái quan trọng nhất, cái mà lớn lao nhất, cái mà có ý, có lý nhất mà chúng ta có thể đạt được. Không có bất cứ một cái nào nó bằng cái Phật quả. Nghe được không? Rồi con này hỏi móc tôi, hỏi vậy đó. Khi mà Phật mà thành Phật rồi á, còn tham lam gì nữa? Ông tự trả lời lấy là ông muốn giúp người khác, giúp chúng sanh. Đức Phật có tham, còn tham lam gì nữa? Cứu tất cả chúng sanh. Còn 2 phút nữa thôi. Không có tham lam gì cả. Ông nói là nó là tại vì có một cái ngã, thường còn cái lòng tham lam, tụi nó không có đâu. Vì Bồ Tát đó, vẫn có cái lòng tham lam như thường tại muốn tham lam cứu độ chúng sanh. Bồ Tát còn tham lam muốn cứu độ chúng sanh. Phật đó, hết lòng tham lam rồi, hoàn toàn không còn tham lam gì. Bồ Tát á còn muốn cứu chúng sanh, nghe rõ chưa? Người Bồ Tát của sáng mở mắt ra một cái, ta nói, giờ ngày nay tôi cứu ai bây giờ? Bồ Tát nào cũng như vậy hết. Họ không cứu được ai, họ buồn, dễ sợ lắm. Bồ Tát bỏ đời đời kiếp kiếp để cứu chúng sanh. Cứu một lúc đó, cứu nhiều quá. Cuối cùng ngày nào đó Bồ Tát muốn thức tỉnh lại. Cái tụi nó không đáng cứu đâu, vứt. Nó không xứng đáng đâu. Đó họ thành Phật. Nghe rõ không? Đừng có nghĩ đó với chúng ta, đừng nói, đừng so sánh Bồ Tát với chúng ta. Chúng ta thì không muốn cứu người khác, chắc là mình cứu gia đình, thần nhân thôi. Cái người mình ghét á, ghét cay ghét đắng á, bóp cổ cho nó chết sớm hơn tí thì được, chứ chích mấy mà cứu. À, người Bồ Tát nó tu muốn cứu người đó như thường, nó ác chừng nào tôi muốn cứu chừng đấy. À, sau này Bồ Tát xả cái hết cái lòng tham cứu chúng sanh á, là sẽ thành Phật. Tôi giảng nói nôm na để quý vị hiểu như vậy thôi. Thiệt ra nói Bồ Tát mà tham cứu chúng sanh không có đâu. Cái lòng mà muốn cứu chúng sanh của Bồ Tát á, nó vi tế không thể tưởng được. Nhưng thấy không được luôn. À, thành kim thành Phật rồi á, là không còn tham lam gì nữa hết. Rồi cái câu hỏi là khi thành Phật làm gì bây giờ? Đó mới thiệt sự cứu chúng sanh. Khi mà Phật cứu chúng sanh á, không thấy cứu ai hết. Vậy nghĩa là sao? Cái phần sau của cái văn này, của cái kinh này sẽ nói về cái phần đó. Là cứu chúng sanh mà không thấy cứu ai hết. Như vậy thấy không? Buổi sáng mình làm những chuyện là thông thường, mình làm những chuyện thường ngày là mình làm thôi, mình đâu có suy nghĩ đâu. Mình chỉ quen thói mình làm thôi. Cuộc sống mình nó như vậy. Ai thắc mắc gì không? Ai thắc mắc gì khác không? Tôi hỏi là sao ngày nay thông dịch, tuần này thông dịch có hay không? Tôi nói hay hơn tuần trước. Tôi nói tuần trước cũng hay, đề tuần trước chỉ hay cái phần chính thôi. Nó tại thầy dịch phần chính thôi.